Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 4 là phần kinh thánh chúng ta đã được tuyên đọc thì giờ vừa qua. Và chúng ta cũng đã đọc câu gốc của chúng ta hôm nay ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 và câu 3. Giờ này tôi xin đọc lại phần câu gốc đó một lần nữa, xin chúng ta cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Và chủ đề buổi sáng hôm nay của chúng ta đó là những nguyên tắc phục vụ. Một trong những điều suy nghĩ của tôi đó là tôi muốn tất cả chúng ta học hỏi lời của Chúa và có thể làm theo lời của Chúa. Mà để có thể làm theo lời của Chúa thì chúng ta phải nhớ lời của Chúa. Và muốn nhớ lời của Chúa thì một trong những cách đó, ngoài những cách khác, thì những cái cách, một trong những cách đó là chúng ta phải đơn giản hóa, đưa vào thành những cái điều gì đó để chúng ta có thể nhớ mọi lúc mọi nơi, để chúng ta làm theo lời của Chúa. Thành ra buổi sáng hôm nay tôi đặt cái chủ đề là những nguyên tắc, có nghĩa là nó rất là ngắn gọn, thậm chí nó có thể trở thành những cái công thức để chúng ta luôn nhớ và phục vụ Chúa, hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Chúa thật là tốt. Nếu chúng ta nhìn vào ở trong tờ chương trình, cái phần giảng bài, thì chúng ta có thể thấy được cái nguyên tắc và những cái gọi là cái công thức để chúng ta nhớ trong sự ứng dụng lời của Chúa, trong sự hầu việc Chúa. Bây giờ tôi chỉ diễn giải ra mà thôi. Nhưng trước khi chúng ta bước vào ở trong lời của Chúa, xin phép cho tôi được cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con, thì giờ này chúng con bước vào trong sự học hỏi lời của Chúa, nguyện xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn con, ở cùng tâm trí con, sử dụng môi miệng của con để rao giảng ra lời của Ngài cho con cái của Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng con có ơn của Chúa để làm theo lời của Ngài. Xin cho chúng con nhớ lời Chúa, cho chúng con có sức của Chúa để làm theo lời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng nghĩ rằng đây chỉ là một phân đoạn kinh thánh dành cho các mục sư truyền đạo. Mặc dầu trước tiên đó đúng là dành cho các mục sư truyền đạo, bởi vì sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão ở trong anh em. Có nghĩa là trong hội thánh của Chúa, tôi Phi-e-rơ là một trưởng lão giống như anh em, đã từng chứng kiến sự đau đớn của Đức Chúa Giêsu Christ, cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Với tư cách đó, người đồng lao của anh em, tôi gửi lời khuyên nhủ này cho anh em là các bậc trưởng lão. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, vân vân. Tuy nhiên, đây không chỉ là những lời khuyên nhủ chỉ dành cho các mục sư truyền đạo mà thôi. Hay là nói như ngôn ngữ kinh thánh, không phải chỉ dành cho các bậc trưởng lão ở trong hội thánh mà thôi. Nhưng đây là nguyên tắc để chúng ta hầu việc Chúa ở trong hội thánh, để phục vụ Chúa ở trong hội thánh, trước mặt Đức Chúa Trời và xung quanh anh em của mình. Và trước mặt Đức Chúa Trời cũng như ở giữa anh em của chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Tôi thấy ở đây kinh thánh ghi rất là rõ ràng, có hai chữ L mà chúng ta phải để ý, phải không? Chữ thứ nhất là chữ lòng, và cái chữ L thứ hai là chữ làm. Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài nhìn ở đâu? Tấm lòng. Nhưng mà con người thì chúng ta không có nhìn được ở trong lòng, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái việc làm. Và ở đây sứ đồ Phi-e-rơ đưa cho chúng ta nguyên tắc để phục vụ Chúa, hai điều đó mà thôi: lòng như thế nào và làm như thế nào. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Ở đây chúng ta thấy có ba chữ lòng. Thứ nhất là bị ép, ép lòng. Mà Kinh Thánh dùng là chữ ép tình đó, nghĩa là chúng ta phải làm, chúng ta bị buộc phải làm. Và cái chữ thứ hai là thay vì vậy thì phải vui lòng. Nhưng mà cao hơn nữa là phải hết lòng. Tại sao ông Phi-e-rơ ông nói như vậy? Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời rõ ràng Ngài nhìn thấy ở trong lòng, và điều đó là quan trọng. Có thể con người không biết được, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong lòng. Như chúng ta cũng biết, chúng ta có nhiều phương pháp để làm việc, chúng ta có nhiều phương pháp để phục vụ Chúa. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, con người mới là yếu tố quyết định ở trong chương trình của Ngài. Nhưng mà ở trong con người thì động cơ hay là tấm lòng mới là quan trọng hơn hết. Vì vậy cho nên ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 chép rằng: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì sự xét đoán của Đức Chúa Trời từ nơi tấm lòng mà ra. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì kết quả trước mặt Đức Chúa Trời không quan trọng bằng tấm lòng của người hầu việc Chúa. Trong sự dâng hiến cũng vậy, phải không thưa quý ông bạn chị em? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 7 thì nói rằng: Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà chúng ta nghĩ rằng mình bị ép tình, mình bị ép, chúng ta phải vì lý do này lý do kia, thì điều đầu tiên chúng ta biết chắc đó sẽ không phải là sự hầu việc Chúa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Làm việc đó có nghĩa là làm cái công tác chăn bầy của Đức Chúa Trời, đừng bởi cái lòng mình bị ép. Đó là điều đầu tiên. Và vì không phải bị ép ở trong công việc hầu việc Chúa, chúng ta được lời Chúa khuyên rằng phải hầu việc Chúa cách vui lòng. Hãy vui lòng mà làm. Chúng ta hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Chúa, tôi có thể nói quý ông bà anh chị em ở đây đều là những người hầu việc Chúa một cách thiện nguyện, tình nguyện. Hãy làm công việc của Chúa, hãy hầu việc Chúa một cách vui lòng. Bởi vì khi chúng ta hầu việc Chúa vui lòng thì Đức Chúa Trời mới vui lòng. Đó là điều rất là đơn giản. Đức Chúa Trời nhìn xuống con loài người, nhìn xuống những người hầu việc Chúa, nhìn xuống ngôi nhà thờ này, thấy có những người hầu việc Chúa trong đó. Khi làm việc công việc của Chúa thì mặt mày ủ dột và trong lòng không vui, miệng thì lầm bầm, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể vui được, phải không? Đức Chúa Trời vui lòng khi những người hầu việc Ngài vui lòng. Ai trong chúng ta có con thì chúng ta cũng biết rồi, khi con còn nhỏ thì đôi khi chúng ta khuyến khích nó làm việc để phụ giúp ở trong gia đình. Nhiều khi nó không làm được nhiều nhưng mà nó tập cho nó làm việc. Nhưng mà tôi tin rằng trong số chúng ta, những người có con, thì chúng ta đã từng thấy có những khi con trẻ làm cái công việc mà chúng ta giao mà cái miệng của nó thì lầm bầm. Không ai trong chúng ta vui khi thấy con mình làm như thế. Đức Chúa Trời cũng sẽ không vui khi chúng ta hầu việc Chúa mà giống như bị ép tình mà không phải là vui lòng. Có khi nào chúng ta hầu việc Chúa trong từng ban ngành, trong cái công tác của chúng ta mà chúng ta nói rằng: wow, sao mà mới tới nửa năm thôi, mong cho tới hết năm vậy, để xong nhiệm kỳ, để hết cái trách nhiệm của tôi, nặng nề quá. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời, hay là nói một cách rộng hơn, hãy hầu việc Chúa, hãy làm công việc của Chúa ở trong hội thánh của Ngài, chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Bởi vui lòng. Vì nếu chúng ta làm việc Chúa mà vui lòng thì Đức Chúa Trời mới vui lòng Nhưng mà sự hầu việc Chúa của chúng ta còn phải đi đến một cái bước cao hơn nữa, đó là hết lòng. Làm việc bị ép lòng thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà chúng ta phải vui lòng. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta làm việc một cách vui lòng là chúng ta đã làm việc hết lòng, phải không? Đó là hai khái niệm có khác nhau. Tôi có thể vui lòng làm việc, nhưng mà tôi sẽ không hết lòng, hết sức làm một cái việc gì đó. Tôi còn chừa lại cái gì đó cho riêng tôi. Chúng ta thấy ngày nay những người đi làm việc thì giữ cái tư tưởng này rất là rõ ràng. Tại sao tôi phải làm hết sức, hết ý của tôi, trong khi tôi có thể làm ít hơn? Tôi một tuần lễ được 300 thì tôi làm, vui lòng làm đúng giá 300 đồng của tôi một tuần thôi. Còn anh kia ảnh được trả 500 một tuần thì anh phải làm nhiều hơn tôi, phải không? Đó là cái bình thường chúng ta hay nghĩ. Và tôi thấy xã hội Mỹ ngày nay người ta hay suy nghĩ như thế. Nhưng mà ở đây hầu việc Chúa chẳng phải bởi ép lòng mà phải vui lòng, nhưng hơn nữa là hết lòng mà làm. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúng ta có thể tính toán với ông chủ trần gian của chúng ta, nhưng đừng bao giờ tính toán với Chúa của chúng ta ở trên trời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, như chúng ta thấy ơn cao sâu. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi chính Đức Chúa Trời ngôi hai bằng lòng xuống thế gian để chịu chết ở trên thập tự giá mà cứu vớt chúng ta. Ngài yêu chúng ta một cách hết lòng, và Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Thì tại sao chúng ta, những con cái của Ngài được cứu, lại không hầu việc Chúa một cách hết lòng? Chúng ta chừa gì với Chúa? Chúng ta tiếc gì với Đức Chúa Trời của chúng ta? Hãy hầu việc Chúa một cách hết lòng. Hãy làm, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta ra đi làm việc thì cũng hãy làm việc cho ông chủ trần gian giống như là chúng ta làm việc cho Chúa vậy. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân, nếu chúng ta muốn sống đạo một cách tốt đẹp. Nhưng mà nhiều khi con cái của Chúa trong hội thánh thì lại làm ngược lại. Chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta lại không hết lòng, nhưng có thể chúng ta hết lòng cho ông chủ trần gian bởi vì ông trả hậu hĩnh. Nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ lại, ông chủ trần gian sẽ không trả hậu hĩnh bằng Đức Chúa Trời của chúng ta ở trên thiên đàng đâu. Làm cho người ta phải giống như làm cho Chúa, trong khi chúng ta lại làm cho Chúa thì giống như chúng ta làm cho người ta. Đó là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời ở trong sự hầu việc Chúa. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Chúng ta thấy chữ lầm bầm và lưỡng lự là hai cái điều khác nhau. Như chúng ta đã nói, con trẻ khi mà giao nó làm một cái việc gì mà nó không thích á, vì sợ người lớn cho nên nó làm, nhưng mà làm với cái miệng. Thật sự tôi nhiều khi tôi cũng tò mò muốn biết là tụi nhỏ đang nói cái gì. Nhưng mà chúng ta nghĩ sao nếu Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống thấy con cái của Chúa hầu việc Chúa mà cái miệng cứ lầm bầm. Lầm bầm có nghĩa là nói đến cái sự không có vui lòng ở trong công việc, phải không? Và lưỡng lự có nghĩa là làm nhưng mà không có hết lòng mà làm. Làm mà còn chần chờ, không biết mình làm như thế thì nó có nhiều quá không? Mình cũng phải chừa một chút gì đó chứ, phải không? Đến nhà thờ một tuần một vào Chủ nhật thì cũng đã là nhiều rồi. Bây giờ bắt tôi đến thứ bảy nữa hả? Bắt tôi đi thứ năm cái chương trình gì nữa phải không? Rồi thứ ba cũng phải đến nhà thờ cầu nguyện nữa sao? Nhiều quá. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy suy nghĩ đến chúng ta hầu việc Chúa vui lòng và hết lòng mà làm. Khi nào khả năng của chúng ta, Chúa còn cho phép làm những việc gì đó để hầu việc Chúa, hãy hết lòng mà làm. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm. Mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình. Vì sao vậy? Vì nơi mà chúng ta đi đến đó chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có sự khôn ngoan vân vân. Người ta chỉ làm việc vào lúc ban ngày, thì ban đêm thì nghỉ ngơi, không còn làm được việc nữa. Chúng ta còn ở trên trần gian này để hầu việc Chúa, hãy hết lòng mà hầu việc Chúa. Bởi vì khi chúng ta qua đời rồi thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm những việc mà trên trần gian này Chúa đặt để chúng ta làm. Đôi khi chúng ta có thể hẹn với Chúa: Chúa ơi, con muốn hầu việc Chúa, con muốn dâng cuộc đời con để vào trong thần học viện học làm người phục vụ Chúa trọn thời gian. Con muốn lắm, con sẵn sàng, miễn là Chúa cho con học xong cái chương trình cử nhân này cái đã. Miễn là Chúa cho con mua được cái căn nhà pay off cái đã. Miễn Chúa cho con có chiếc xe đi cái đã. Miễn là Chúa cho con tìm gặp được một người phụ nữ của cuộc đời con cái đã. Rồi sau đó chúng con phải có con cái đã. Rồi con phải đi học cái đã. Rồi con phải học xong cái đại học cái đã. Rồi tới lúc đó thì chúng ta đang làm gì chúng ta chưa biết được. Chúng ta không hết lòng hầu việc Chúa mà chúng ta có thể hẹn. Hẹn. Nơi mà chúng ta sẽ đi đến đó, chúng ta không có cơ hội để làm những việc mà ở tại trần gian này chúng ta được Chúa khuyến khích làm. Có một cái câu chuyện về một vị hoàng tử phải nhập ngũ. Chúng ta thấy rằng ở phương Tây thì những người ở trong hoàng gia, con của vua mà phải nhập ngũ là chuyện rất là bình thường, phải không? Để luyện cho mình cái tinh thần làm việc cho đất nước. Nhiều thứ luyện tập rất là tốt đẹp. Và khi cái vị hoàng tử này đi vào quân đội thì cái sự phục vụ của hoàng tử này cao hơn những binh sĩ khác. Và cho đến nỗi nhiều khi tới cái giờ nghỉ, tới giờ giải lao, nhưng mà anh vẫn phải làm việc tiếp, anh muốn làm việc tiếp. Và những người bạn của anh nói rằng: ồ, anh sao anh siêng quá vậy? Này, làm việc cho sếp thôi mà, bộ làm việc cho cha anh sao mà anh làm như thế? Thì vị hoàng tử này nói sao? Đúng, tôi đang làm việc cho cha của tôi. Bởi vì tôi là hoàng tử, vua là cha của tôi. Chúng ta có suy nghĩ như thế khi chúng ta hầu việc Chúa không? Hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Nhiều khi chúng ta nói rằng: tôi sẽ hết lòng mà làm, nhưng mà dẫu sao thì cái việc này mục sư giao cho tôi phải làm. Ban chấp hành giao cho tôi thì tôi phải làm. Ban chấp sự đã đặt để cái trách nhiệm này trên tôi cho nên tôi phải làm. Không, hãy làm, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho mục sư, cho ban chấp hành, cho ban chấp sự, cho trưởng ban này, trưởng ban kia. Như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Hãy vui lòng như những người tình nguyện làm việc, nhưng phải hết lòng như những người chuyên nghiệp. Đó là điều Chúa muốn chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Những người tình nguyện làm thì sẽ nói rằng: tôi vui lòng làm, nhưng mà khả năng của tôi có giới hạn. Cái giới hạn trong công việc của tôi nó cũng khác. Tôi là người tình nguyện thôi, chứ không phải là những người nhà nghề chuyên nghiệp. Nhưng trong sự hầu việc Chúa của chúng ta hãy làm vui lòng như những người tình nguyện. Không ai ép chúng ta làm, nhưng chúng ta vui lòng làm. Nhưng chúng ta cũng phải làm hết lòng như những người chuyên nghiệp, những người nhà nghề. Đó là tinh thần mà Chúa muốn chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Hãy làm hết sức chúng ta. Và đó là những điều mà Đức Chúa Trời nhìn thấy ở trong chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Không phải bởi ép lòng, nhưng mà vui lòng. Và cao hơn nữa thì phải hết lòng mà làm. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc thứ hai là ở giữa con người thì cái tinh thần hầu việc Chúa cần thiết, đó là chữ làm, mà trong cái giảng bài thì ghi là làm chủ hay làm gương. Ở trong tiếng Việt chúng ta thấy cái chữ làm đó nó cũng có thể đi với lại nhiều cái chữ lắm, phải không? Thí dụ như làm gì dễ nhất? Làm biến. Dạ. Cái gì khó hơn chút? Làm bộ cũng khó. Có cái khó hơn nữa, làm thinh. Và nhiều khi làm thinh khó lắm. Nhiều khi làm thinh khó lắm, nhưng mà cũng làm được. Mà có người nói làm chủ cũng dễ, bởi vì làm chủ thì chỉ tay năm ngón, phải không? Chỉ một ngón thôi, chỉ một ngón cũng đủ rồi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em. Ở đây chúng ta không nói tới cái chữ quản trị có nghĩa là một người đó làm cái công tác quản trị mà thôi. Nhưng ở đây Kinh Thánh muốn nói rằng cái phần trách nhiệm chia cho chúng ta đó, chúng ta làm chủ. Làm chủ cái phần trách nhiệm đó. Đây là những cái nhóm người được giao vào trong tay của tôi, và những người này phải nghe lệnh của tôi. Tôi có cái trách nhiệm ở trên những người này. Nhưng mà cái chữ trách nhiệm mà chúng ta suy nghĩ đó không phải là phải chăm sóc, phải như những bầy chiên đó, phải chăm sóc, phải cho ăn, phải bảo vệ. Nhưng mà trách nhiệm làm chủ, cai trị có nghĩa là tôi là người cầm cây gậy để móc cổ những con chiên này, phải đi theo đúng cái chỗ mà tôi muốn. Vâng vâng. Con nào mà lén phén bước ra là lôi cổ bỏ vào. Đó không phải là điều, là tinh thần mà Kinh Thánh muốn nói. Chẳng phải làm chủ đâu, bèn là làm gương. Có một sở quả xa nọ thì suy nghĩ rằng mình muốn để cho những người, những khách hàng, những người sử dụng cái tuyến quả xa này cảm thấy cái trách nhiệm của mình. Cho nên một ngày kia nghĩ ra một cái ý kiến, đó là để lên một thẻ thông báo: hỡi các bạn là những người sử dụng tuyến quả xa này, xe lửa này, các bạn là chủ của nó đó. Các bạn là chủ. Thế thì ngày hôm sau cái tinh thần làm chủ đã được thể hiện. Những người này từ xa kéo tới, lấy một bộ phận này về, lấy một cái bánh xe này về, lấy cái đồ nọ về. Bởi vì chúng ta là chủ mà, mỗi người lấy một ít, và kết quả là không còn cái gì hết. Tưởng rằng nói cái tinh thần làm chủ là để lo cho, để lo bảo vệ tài sản, nhưng mà thực ra làm chủ để mỗi người một ít lấy cho riêng mình. Bởi vì tôi có quyền, tôi làm chủ. Làm chủ để lo lắng hay là làm chủ để sử dụng một cách không chính đáng? Chúng ta thấy ở trong những bài học trường Chủ Nhật vừa qua có nói đến người chăn tốt và người chăn thuê. Và điều này cho chúng ta một cái sự suy nghĩ. Người chăn tốt là người đi trước chiên, nhưng mà người chăn thuê có thể là người đi sau chiên. Người chăn tốt nghĩ rằng tôi phải làm gương, nhưng mà người chăn thuê có thể nghĩ rằng tôi phải kiểm soát bầy chiên. Thưa quý vị, đi trước với lại đi sau thì vị trí nào dễ kiểm soát hơn? Đi sau. Nhưng mà muốn làm gương thì phải đi trước. Người ta nói, có người nói rằng ăn cỗ thì đi trước, còn lội nước thì theo sau. Đó không phải là tinh thần của người lãnh đạo, và cũng không phải là tinh thần của người hầu việc Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta không kiểm soát công việc ở trong hội thánh Chúa, nhưng chúng ta làm gương. Riêng về cái sự phục vụ Chúa của một đầy tớ Chúa cũng như thế. Một người lãnh đạo phải là một người làm gương, chứ không phải là một người làm chủ lấy hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngay cả sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rằng: tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là
trưởng lão như họ. Ông không nói rằng tôi sau này sẽ được phong làm giáo hoàng, ra cái lời khuyên này cho các bậc trưởng lão. Không.
Tôi đây cũng chỉ là một trưởng lão giống như anh em, giống như họ. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời chẳng phải là quản trị phần trách nhiệm chi cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Hãy chăng bày của Đức Chúa Trời chẳng phải làm chủ, bèn là làm gương. Và nếu chúng ta không hầu việc Chúa với tinh thần làm gương thì làm sao chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời và vui lòng anh em của chúng ta được? Chúng ta không thể nói rằng tại sao tôi không có ảnh hưởng ở trong hội thánh của Chúa, tại sao tôi làm công việc này không kết quả, tại sao tôi nói người ta không nghe, tôi là trưởng ban mà tôi nói người ta không nghe. Chúng ta hãy xem lại, chúng ta đang làm chủ hay là làm gương? Tôi quan niệm ở trong chức vụ hầu việc Chúa của tôi đó là hãy làm gương trước, yên lặng làm gương trước rồi sau đó mới nói thì người ta sẽ nghe mình, phải không? Còn nếu cứ mới đến mà cứ chỉ làm rồi người ta sẽ hỏi làm gì thưa mục sư? Lãnh đạo không phải là hãy làm, mà lãnh đạo là chúng ta cùng làm. Nghĩa là anh em thấy tôi có làm, chúng ta sẽ cùng làm. Hãy hầu việc Chúa không phải làm chủ, bèn là làm gương. Đây là điều rất là dễ thấy, nhưng thưa quý ông bà anh chị em, sẽ rất là khó nói. Hội thánh của Chúa nói chung và hội thánh Chúa ở tại đây trong những ngày tháng sắp tới rất cần những người hầu việc Chúa, đặc biệt là trong tư cách của những trưởng lão ở trong hội thánh. Hội thánh Chúa cần những người có tư cách, có phẩm chất và có công tác của những người trưởng lão ở trong hội thánh. Hãy hầu việc Chúa ở trong hội thánh chẳng phải như tính cách làm chủ, nhưng làm gương tốt cho cả hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Trong số những tín đồ đó có những trưởng lão cả về đời sống theo Chúa lẫn tuổi tác. Chúng ta nói lại một lần nữa chỗ này. Cái chữ trưởng lão không có nghĩa là những người cao tuổi. Trưởng lão là những người mà Đức Thánh Linh nhìn nhận rằng họ có đủ cái tư cách, cái phẩm chất ở trong đời sống thuộc linh để lãnh đạo hội thánh ở trong đời sống thuộc linh. Đó là trưởng lão. Và Timôthê được khuyên rằng chớ để người ta khinh con vì mới tốt nghiệp trường thần học, nhưng phải dùng lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Trong đó có những trưởng lão, những bậc cha chú, những bậc tin Chúa gấp đôi số năm của con, cho đến những em nhỏ ở trong hội thánh. Hãy làm gương. Hãy làm gương. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy hầu việc Chúa với một cái tâm niệm như thế. Khi tôi bước chân vào trong nhà thờ, trong hội thánh của Chúa, thì người ta sẽ nhìn thấy tôi. Đức Chúa Trời trên cao nhìn thấy tấm lòng của tôi, nhưng mà anh em của tôi sẽ nhìn thấy đời sống bình thường của tôi, nhìn nghe thấy những lời nói của tôi, nhìn những thái độ và những hành động của tôi ở trong hội thánh. Và một đời sống làm gương ở trong hội thánh đã là một đời sống hầu việc Chúa rồi. Chưa làm gì cả cũng được. Đó là điều tôi ước ao. Quý ông bà anh chị em, hãy hầu việc Chúa. Không phải làm chủ, bèn là làm gương. Làm gương khó lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi biết điều đó. Chúa biết điều đó ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Tôi nhớ hồi nhỏ thì có thấy, tôi nghe một bài hát thiếu nhi. có một cái lời nó rất là vui, nó rất là trẻ con, đó là làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Đối với em gái nhỏ thì phải người lớn cơ. Làm anh khó chứ đâu phải chuyện đùa. Mặc dù cái người anh đó chỉ mới có thể là 5-6 tuổi thôi, nhưng mà có người em 3-4 tuổi, em gái chẳng hạn, thì đối với em mình thì mình phải người lớn. Làm gương khó lắm, phải đâu chuyện đùa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đối với người mới tin Chúa, đối với người mới trở lại với Chúa, chúng ta phải người lớn cơ. Cứ nghĩa là người lớn là trưởng thành ở trong đời sống thuộc linh, đời sống theo Chúa. Đó là lý do mà cái chủ đề của năm nay của Hội Thánh Chúa chúng ta là cơ đốc nhân trưởng thành. Cơ đốc nhân trưởng thành. Chúng ta hãy trở thành những cơ đốc nhân trưởng thành ở trong Chúa để có thể làm gương cho những người khác nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một điều, có một thực tế mà chúng ta không thể nào chối bỏ. Tôi không thể nào chối bỏ là có những sự dạy dỗ trực quan ở trong nhà của Chúa mà tôi thấy, và có những người đã làm gương mẫu cho tôi trong việc theo Chúa. Và khi chúng ta làm gương, giống như sứ đồ Phao-lô đã khuyên Timôthê, thì quý vị đã làm gương chẳng những cho những người mới tin Chúa, mà quý vị còn làm gương cho những người tin Chúa lâu năm, làm gương cho cả mục sư ở trong hội thánh nữa. Đó là sự hầu việc Chúa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy làm gương cho nhau, hãy làm gương cho nhau. Cái điều đó nó dẫn đến chúng ta một cái sự suy nghĩ rất là thường xuyên: tôi làm việc này thì có làm gương tốt cho người khác hay không? Nhiều khi chúng ta nói rằng tất nhiên là con người có hạn, cho nên tôi sẽ chọn làm điều này, bởi vì tôi biết là tôi là tín đồ trơn thì tôi có thể làm được điều đó. Hay giống như một anh ở trong hội thánh hay nói giỡn với tôi làm phó tín đồ. Và chúng ta nói rằng tôi là phó tín đồ, tôi là tín đồ trơn thì tôi có thể làm được, chứ mục sư chắc không dám làm. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta nghĩ rằng nếu việc mà mục sư không dám làm mà chúng ta là tín đồ thì chúng ta dám làm không? Đừng làm, phải không? Bởi vì chúng ta có trách nhiệm làm gương cho các tín đồ, hay là có khi chúng ta có thể nói cách khác, làm gương cho các thánh đồ. Hãy hầu việc Đức Chúa Trời một cách gương mẫu. Ở đây chúng ta thấy có ba điều mà chúng ta có thể phải nhớ lại. Thứ nhất, hãy làm việc một cách vui lòng, hãy làm việc một cách hết lòng, và hãy làm việc một cách mẫu mực. Đó là tất cả những gì mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta đều làm chủ ở trong một tổ chức thì tổ chức đó chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu hết thảy các thành viên đều làm gương thì tổ chức đó sẽ không có vấn đề nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong một tổ chức, trong một hội đoàn, trong một nhóm người, nếu tất cả đều nói rằng tôi làm chủ thì chắc chắn nảy sinh vấn đề. Nhưng nếu tất cả đều nói rằng chúng ta phải làm gương thì sẽ không có vấn đề nữa. Bởi vì ai cũng trở thành gương mẫu rồi thì vấn đề ở chỗ nào mà ra? Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Chúng ta đừng nói rằng ông Phao-lô là một con người không có khiêm nhường. Nhưng mà bởi vì ông nói rằng hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Và Đức Chúa Giê-xu nói rằng hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Chúa Giê-xu đã thách thức và khuyến khích con cái của Ngài học theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã làm điều đó, học theo gương Chúa. Và những người đi sau ông tiếp tục học theo Chúa, học theo Phao-lô. Ngày nay, ước ao chúng ta có thể nói được như sứ đồ Phao-lô: tôi bước vào hội thánh của Chúa, hầu việc Chúa trong sự gương mẫu để người khác có thể nhìn thấy sự hầu việc Chúa của tôi mà tiếp bước trong sự hầu việc Chúa. Một điều tôi nói với cái quan niệm cá nhân của tôi, những con cái của mục sư mà đi hầu việc Chúa thì đã là điều rất là đáng quý. Bởi vì sao vậy? Ai sẽ là người thấy những cái khó khăn ở trong sự hầu việc Chúa nhiều hơn, rõ ràng hơn là chính những người con ở trong gia đình, phải không? Tôi không thể phủ nhận rằng sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi là không thể cưỡng lại được. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà tôi đã từng cưỡng lại. Nhưng mà tôi có thể nói thật lòng với quý ông bạn chị em, một trong những lý do mà tôi dấn bước vào trong sự hầu việc Chúa đó là gì? Là gương mẫu mà cha của tôi đã để lại trong sự hầu việc Chúa. Và điều đó khích lệ cho tôi. Tôi không muốn nói điều đó chỉ là nói thôi. Nhưng mà điều này tôi muốn ngay sau này thưa với quý ông bạn chị em, chúng ta hãy hầu việc Chúa trong hội thánh như thế nào để sẽ có những người trẻ hơn chúng ta nhìn chúng ta và nói rằng: ô, sự hầu việc Chúa như thế là tốt đẹp, tôi phải hầu việc Chúa giống như vậy. Đừng để sự hầu việc Chúa của chúng ta trở nên một cái sự ngăn trở người khác bước vào trong sự hầu việc Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, hãy làm gương. Nếu chúng ta phải cân nhắc để bớt đi cái sự kiểm soát, cái sự làm chủ mà dành cho làm gương, hãy hy sinh điều đó. Có thể ảnh hưởng của tôi ở trong công việc nó bớt đi. Có thể người ta không thấy cái công việc của tôi, không thấy tôi làm được cái gì cả, tôi nói người ta không nghe, vân vân. Nhưng nếu chúng ta không thẹn lòng trước mặt Đức Chúa Trời rằng tôi đã làm gương ở trong sự phục vụ hầu việc Chúa, thì lúc đó Đức Chúa Trời đã nhìn thấy tấm lòng của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, và phần thưởng của chúng ta ở trên trời tăng lên gấp bội. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như chúng ta tưởng đâu. Hãy biết điều đó. Thật ra buổi sáng hôm nay ước ao chúng ta sẽ nhớ ba điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài nhìn tấm lòng, đừng ép lòng, nhưng hãy vui lòng và làm việc Chúa một cách hết lòng. Không phải làm chủ, nhưng mà phải làm gương. Chúa Giêsu phán: ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Người chăn tốt đi trước để hướng dẫn và bảo vệ chiên, người chăn thuê đi sau, để có gì thì của đi thay người. Phải không? Hãy nghe những gì người Pharisee đã dạy, nhưng mà đừng nhìn vào công việc của họ làm. Phải không, thưa quý bạn chị em? Bởi vì họ nói mà không làm. Hãy làm gương. Thà làm mà không nói còn hơn nói mà không làm. Hãy làm gương ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Sự hầu việc Chúa đòi hỏi chúng ta phải vui lòng, đòi hỏi chúng ta phải hết lòng, đòi hỏi chúng ta phải làm gương. Sự hầu việc Chúa đòi hỏi chúng ta phải tình nguyện, đòi hỏi chúng ta phải làm hết sức mình, và đòi hỏi chúng ta phải mẫu mực ở trong công tác hầu việc Chúa. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta đáp ứng lại sự thách thức của Đức Chúa Trời và lời của Ngài ở trong sự hầu việc Chúa. Một lần nữa tôi xin nhắc lại với quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa hiện đang rất thiếu lãnh đạo. Đây là những gì tôi nghiên cứu ở trong cái học trình của tôi. Hội thánh Chúa chung đang rất là thiếu lãnh đạo. Hội thánh Chúa tại địa phương đang rất thiếu lãnh đạo. Tôi không nói lãnh đạo là những mục sư truyền đạo, công tác viên mục vụ truyền đạo tình nguyện, vân vân. Tôi không nói điều đó. Lãnh đạo là những trưởng lão, giống như trong Kinh Thánh mà sứ đồ Phi-e-rơ có nói. Hội thánh Chúa đang thiếu trầm trọng những lãnh đạo.
Hội Thánh Chúa đang thiếu trầm trọng những người hầu việc Chúa vui lòng, hết lòng và mẫu mực làm gương. Vì xin Chúa giúp cho chúng ta được khích lệ để bước chân vào trong cái sự lãnh đạo ở trong Hội Thánh và làm gương để khích lệ những người khác bước vào trong sự lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Công tác chính yếu của người lãnh đạo là phát triển lãnh đạo, đưa những người khác tiếp tục vào trong sự lãnh đạo. Công tác của người lãnh đạo không phải là tìm ra những người có tiềm năng để rồi chặt họ ở trong cái sự hầu việc Chúa và trong sự lãnh đạo Hội Thánh. Vì Chúa giúp cho chúng ta, để mỗi người trong chúng ta, thưa quý ông bạn chị em, chúng ta không phải hầu việc Chúa để nói rằng tôi sẽ muốn làm lãnh đạo ở trong Hội Thánh. Nhưng khi chúng ta hầu việc Chúa vui lòng, hết lòng và mẫu mực, gương mẫu, thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta ở trong nhà của Chúa. Có thể là lãnh đạo, có thể là làm bất kỳ những công việc nào khác. Sao lơ có thể trốn trong đống đồ đạc, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng sẽ moi ra, đặt vào trong chỗ mà Ngài muốn. Chúng ta có thể trốn tránh công việc của Chúa, nhưng nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa và chúng ta vui lòng, hết lòng và gương mẫu trong sự hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời sẽ kéo chúng ta ra, đặt vào vị trí tốt đẹp ở trong chương trình của Ngài trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta không lo về điều đó, nhưng chúng ta chỉ lo xin Chúa cho chúng ta đủ ơn, đủ sức để làm theo lời của Chúa. Hãy hầu việc Chúa cách vui lòng, hết lòng và mẫu mực. Và đó là những nguyên tắc phục vụ Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được khích lệ và đáp ứng lại sự thách thức của Chúa. Trong những ngày tới, Hội Thánh Chúa cần quý ông bà anh chị em. Hội Thánh Chúa cần quý ông bà anh chị em rất nhiều. Hãy bước vào công trường thuộc linh của Chúa với những nguyên tắc phục vụ Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta.